SBS Việt ngữ.
Ông Patrick Comfort hiện điều hành một tổ chức dạy nghề có tên là Catapult People nhằm giúp đỡ di dân có tay nghề và các sinh viên quốc tế. Ở tuổi 58, ông tự điều hành công việc và cũng là một nhà thầu cho các dịch vụ sinh viên quốc tế. Đây là công việc sắp xếp ngày càng phổ biến cho thế hệ trên 60 tuổi.
What it means to me is some increased flexibility and some diversity of work, but it also means a lot of administration work. It also means being all.
Chuyện đó có ý nghĩa với tôi là gia tăng tính chất linh động và một số khác biệt trong công việc. Thế nhưng nó cũng có nghĩa là có khá nhiều công việc về hành chánh. Nó cũng có nghĩa là mọi chuyện cần đến mọi người trong một số ngày nào đó, và rồi họ không có công việc cho những ngày kế tiếp. Vì vậy, công việc không bao giờ đến với tôi thường xuyên. Do đó, tôi phải chờ đợi. Và điều này lại cho tôi nhiều tính linh động nhiều hơn liên quan đến khi nào tôi có thể làm việc và tôi có thể làm được bao nhiêu công việc. Thế nhưng điều thú vị nhất, tôi nghĩ là tính chất khác biệt của việc làm cùng mối quan hệ mà tôi tạo lập được với các khách hàng khác nhau cũng như với các chủ nhân khác biệt.
Đó là một thực tế khác biệt so với công việc trước đây của ông là một phụ tá quản lý. Nay ông có số đăng ký doanh vụ Úc Châu hay ABN và cũng gửi các hóa đơn đến khách hàng thay vì nhận được các chi phiếu lương bổng thường kỳ.
Một chủ nhân, một doanh vụ thì dường như quá khác biệt khi có cuộc đàm thoại với một số người đến làm một số công việc, rồi sau đó biến mất. Đặc biệt, nếu đó là một công việc có tính chất chuyên môn, thì việc đối thoại liên quan đến công việc đó có thể dẫn đến một loại việc làm PAYG, tức là được lãnh lương tùy công việc. Thế nhưng tôi nghĩ chủ nhân cảm thấy ít bị áp lực hơn nếu có người đến với họ và cho một cơ hội để họ chỉ làm một ít công việc mà thôi.
Được biết, một phúc trình của Ủy ban Nhân quyền cho thấy có gần 3 trong 5 người có tuổi tìm việc làm đã trải qua vấn đề kỳ thị tuổi tác. Ông Comfort nghĩ rằng tương lai của các công nhân có tuổi nằm ở các công việc công nhật, trong khi việc bán thời thì khó mà kiếm được.
Employers generally, if they're investing in a person, they want to have the benefit of that person on a full-time basis in a general sense.
Thường thường các chủ nhân nếu họ đang đầu tư hay chú trọng vào một người nào đó, thì nói chung là họ muốn người đó làm việc toàn thời. Còn mặt trái của vấn đề là một số chủ nhân chỉ có một số giờ cho công việc và rất khó để tìm người nhận công việc bán thời đó. Tôi thường băn khoăn là liệu trong thời đại tân tiến này, có người nào trên 50 tuổi thực sự bắt đầu nghĩ đến các lợi tức khác, không phải là một công việc toàn thời hay không?
Ông Baju Laporoy là một nhân viên cao cấp thuộc văn phòng thông tin tài chính cho các bậc cao niên Úc, cho biết các công nhân có tuổi hiện có số ABN riêng của họ là một cách thay đổi để có thể đảm nhận các sắp xếp về một công việc bán thời.
Many of them are in the situation where they...
Nhiều người trong số họ ở trong tình trạng mà họ ít nhiều là tự mình làm chủ. Họ thường phải có số ABN, tức là số đăng ký thương vụ và những chuyện tương tự. Bởi vì nhiều chủ nhân ít nhiều muốn có các hợp đồng thuộc dạng mà họ không muốn trả lương như công nhân, mà là một dạng nhà thầu và họ lo cho việc thuế má hay công việc có liên hệ.
Nếu quý vị đã nhận được tiền hưu bổng, quý vị có thể kiếm được đến 250 đô la cho mỗi 2 tuần lễ mà không ảnh hưởng đến tiền hưu của quý vị theo kế hoạch tiền thưởng làm việc hay Work Bonus Scheme. Giới hạn này sẽ gia tăng đến 300 đô la mỗi 2 tuần vào năm kế tiếp và các công nhân tự làm chủ sẽ được hưởng các lợi lộc này vào tháng 7 năm 2019.
Vì vậy, một số người có thể thiết lập một công việc cắt cỏ cho người khác và họ là một người khỏe mạnh 67 tuổi hay ở một độ tuổi nào đó mà họ vẫn muốn làm việc và họ có thể được loại tiền thưởng mới khi hoàn tất công việc.
Một số người có thể do dự trong việc làm thêm giờ, lo sợ có thể bị ảnh hưởng đến tiền hưu liễm của họ. Thế nhưng với khuynh hướng người Úc sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn, ông Laporoy khuyến khích mọi người hãy tiếp tục đi làm kiếm tiền.
If you can get work and you are happy to work,
nếu quý vị có thể làm việc và vui vẻ khi đi làm, hãy tận dụng điều đó. Hãy nhận các lợi tức có thể sử dụng khi quý vị được hưởng, cho dù nó có ảnh hưởng đến tiền hưu của quý vị. Bởi vì quý vị có công việc làm và nhận được lợi tức ảnh hưởng đến hưu bổng, thì quý vị vẫn có thêm các lợi tức khả dụng hơn là nếu quý vị chỉ nhận được hưởng trọn vẹn tiền hưu dưỡng mà thôi.
Còn ông Tony Crosby, điều hành công việc tham vấn có tên là quản trị công việc tại Úc, cho biết có một sáng kiến cho các công nhân có tuổi cứ giữ công việc bán thời trong thị trường lao động.
Những người trên 50 tuổi có nhiều nghĩa vụ hơn là những người trẻ vốn chẳng có, như trông nom những người cao tuổi hơn, hay có lẽ là chăm sóc các con, các cháu. Vì vậy, có nhiều lý do mà người ta nhận các công việc bán thời, và chuyện này hoàn toàn thường xảy ra vào lúc này.
Trong phúc trình Liên Thế Hệ năm 2015, tiên đoán rằng số người Úc trên 65 tuổi hay cao hơn nữa sẽ gia tăng gấp đôi vào giữa thế kỷ này và ngành y tế sẽ tiếp tục gia tăng với các nhu cầu cần có thêm công nhân.
Tôi sẽ không đi xa trong lĩnh vực y tế bởi vì nó rất rộng và có nhiều nhu cầu nữa. Vì vậy, tôi có thể nhìn vào khu vực tiếp đãi hay những chuyện khác. Thế nhưng có nhiều cơ hội trong lĩnh vực sức khỏe, vốn là một khu vực hết sức rộng lớn và những người có tuổi và nhiều kinh nghiệm thường dễ thông cảm hơn với những người khác cần đến.
Vấn đề lão hóa là một rào cản then chốt cho các nhân viên có tuổi hiện đi làm. Thế nhưng khi quý vị có hàng chục năm kinh nghiệm chuyên môn ở hải ngoại và cho biết việc nói tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai, thì chuyện kiếm việc có thể là một thách thức thêm nữa. Ông Osama Bouti, 53 tuổi, là một giám đốc tiếp thị tại Iraq trong nhiều năm trước khi vào Úc với tư cách tị nạn vào cuối năm 2015.
It's very difficult to find a job when you are over 50. I don't blame the people who are not hiring the people who's over 50.
Thật rất khó khăn để tìm được một công việc khi quý vị trên 50 tuổi. Tôi không đổ lỗi cho các chủ nhân không thêm mướn những người trên 50, bởi vì khi tôi đến một hãng xưởng hay một nơi nào như vậy, thì người ta chuộng những người trẻ hơn, bởi vì họ rất năng động. Thế nhưng khi quý vị muốn đi làm và có sức lực, nếu quý vị cho rằng, được, tôi có thể làm công việc đó, và quý vị chứng tỏ điều đó trước mặt những người từ chối quý vị, khi quý vị cho thấy được khả năng của mình, tôi tin chắc là quý vị có thể đạt được ước mơ của mình.
Qua huấn luyện của khóa AMES Úc Châu và làm tình nguyện cho tổ chức này trong 6 tháng, quyết tâm của ông giúp ông có được 2 công việc công nhận với AMES. Một phúc trình mới của trung tâm về công việc tương lai cho thấy có ít hơn phân nửa người Úc có công việc toàn thời. Tuy nhiên, ông này thề quyết không ngồi chờ đợi cơ hội. Trong khi nhận được ít nhất từ 6 đến 9 giờ làm việc mỗi tuần từ công việc công nhận, ông cũng đang học một chứng chỉ phát triển cộng đồng như là cách thức để ông có thể thực hiện việc tự mình làm chủ.
It's very hard in Australia to live if you don't have a job. I do have a kids, I do have a family, and I do have bills I have to pay.
Rất khó để sống tại Úc nếu quý vị không có công việc. Tôi có con trẻ và cả một gia đình, rồi các hóa đơn mà tôi phải trả. Vì vậy, nếu muốn làm một công việc gì, quý vị nên tiến hành. Tôi thấy rằng mình vẫn có thể làm được một số công việc nào đó. Thế nhưng nếu quý vị có 2 công việc bán thời gian và nếu trong tương lai họ muốn thuê mướn một số người thì quý vị có thể nhận được việc đó.
Cố vấn về con đường nghề nghiệp AMES là ông Drew Vickery cho biết không có lý do gì mà tuổi tác lại có thể ngăn cản các di dân có tuổi đi tìm việc cả. Chính phủ hiện đề nghị các doanh nghiệp sử dụng các công nhân ở tuổi trưởng thành trên 50 sẽ được hưởng một sáng kiến về tài chính là 10.000 đô la theo kế hoạch Restart. Mặc dù kế hoạch Restart này có thể áp dụng cho các tiểu thương với ngân sách hạn hẹp, ông Vickery cho rằng điều then chốt là nhắm vào những giá trị mà quý vị có thể mang lại cho công việc.
Employers are keen to see what skills you're offering. So start the conversation there. But definitely it is something to introduce.
Các chủ nhân muốn thấy được những khả năng nào quý vị có thể mang lại cho họ. Vì vậy, bắt đầu việc thảo luận ở đó. Trong khi đó, nếu quý vị đề ra khả năng của mình trước tiên, lúc đó quý vị khiến cho thỏa thuận đó được chấp nhận dễ dàng, thì chuyện này có thể rất hữu hiệu.
Còn Tony Brosby cho biết, nếu quý vị không có các kinh nghiệm liên quan đến ngành kỹ nghệ đó, thì tài năng chuyển đổi của quý vị cũng có thể thuyết phục được chủ nhân, cho thấy quý vị rất đáng giá cho xí nghiệp.
Tất cả là chuyện có khả năng có thể chuyển đổi được. Những chuyện như là làm việc trong cùng một toán, rồi vai trò lãnh đạo, các động lực cá nhân, tài năng của tổ chức, tài năng lắng nghe người đối diện, tất cả mọi khả năng đó đều được cần đến trong mọi lĩnh vực hoạt động và được đánh giá rất cao.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.